Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 23 tháng 1 năm 2018. Một tòa án Việt Nam hôm 22 tháng 1 kết án cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh Le Thăng 13 năm tù và cựu quan chức ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh tù chung thân vì tội tham ô và cố ý làm trái.
Muốn chống tham nhũng thực sự, muốn hạn chế triệt để những tham nhũng thì phải xây dựng một thể chế thật sự dân chủ, thật sự minh bạch, tăng quyền con người.
Đó là nhận định của một blogger quan sát chính trường Việt Nam. Với VOA Việt ngữ, chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác trong ngày.
Đài Loan phanh phui một đường dây trộm cắp hàng hóa của người Việt. Trung Quốc cáo buộc tàu chiến Mỹ vi phạm chủ quyền trên Biển Đông. Nổ súng tại trường trung học ở Texas.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Mạng xã hội Việt Nam dậy sóng dịp cuối tuần khi có thông tin nói văn phòng thương mại thuộc Đại sứ quán Việt Nam ở Chile phơi vi cá mập trên nóc nhà, gây hôi thối và dẫn đến phản ứng của cư dân xung quanh. Nhà chức trách ở Hà Nội chưa khẳng định hay phủ nhận vụ việc tính đến chiều tối ngày 22 tháng 1. Báo điện tử El Mastrado và kênh truyền hình Mega lần lượt loan tin hôm 19 và 20 tháng 1 rằng nơi vụ việc bị phát hiện nằm tại số 2897 đường Eleodoro Yanes với hàng trăm vây cá mập được phơi từ ngày 13 tháng 1 cho đến khi bản tin được đăng tải. Cư dân xung quanh đã chụp ảnh lại làm bằng chứng. Báo El Mostrado đã cố gắng liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam và nối điện thoại được với một vài người không muốn nêu danh tính. Báo nói những người đó không phủ nhận sự tồn tại của các vi cá và cúp máy. Theo tường thuật của hai cơ quan báo chí kể trên, vụ việc đã gây sốc đối với cộng đồng các nhà khoa học trong nước Chile cũng như quốc tế vì nó bị phát hiện trùng với dịp diễn ra một hội nghị về tương lai của trái đất, là hội nghị khoa học quan trọng nhất tại Nam Mỹ. Tại hội nghị này, bà Sylvia Earle, một trong những chuyên gia bảo vệ môi trường được kính trọng nhất thế giới, thuyết trình về hiểm họa diệt chủng đối với cá mập, hệ quả tới sự mất cân bằng của biển. Vụ phát hiện cũng được cho là có thể gây ra vấn đề ngoại giao giữa Việt Nam và Chile vì theo tờ báo của đất nước Nam Mỹ, phái bộ của Việt Nam đã dựa vào quyền bất khả xâm phạm để phạm tội hình sự hoặc mua bán sản phẩm của tội phạm. Tờ báo dẫn lời các nguồn tin tại Bộ Ngoại giao Chile cho hay Đại sứ quán Việt Nam đã không trả lời điện thoại trong hơn một tháng nay. Nguồn tin nói hiện không có đại sứ Việt Nam ở đó, đại diện có thẩm quyền của phái bộ Việt Nam lúc này là người đứng đầu bộ phận thương mại. Sau khi tin tức trên báo chí Chile được người sử dụng mạng xã hội Việt Nam chia sẻ với tốc độ nhanh chóng, một số báo Việt Nam đã liên lạc với Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương để có thêm thông tin. Trang tin Zing News cho hay Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết mới nắm được thông tin vào ngày 22 tháng 1 và ngay sau đó ông đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ xử lý. Bộ trưởng đã yêu cầu vụ thị trường châu Âu, châu Mỹ chỉ đạo thương vụ Việt Nam tại Chile báo cáo, giải trình về sự việc và báo cáo cho Bộ trưởng gấp. Bộ trưởng Công Thương đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Chile xác minh sự việc, cũng như làm việc với nhà chức trách Chile để giải quyết xử lý sự việc theo đúng quy định luật pháp của nước sở tại. Về phía Bộ Ngoại giao, theo báo điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Trần Thị Bích Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí Bộ Ngoại giao hôm 22 tháng 1, cho biết bộ này đang trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Chile để làm rõ thông tin. Bà Vân nói thêm hiện tại còn quá sớm để nhận định thông tin đó là đúng hay sai. Nữ Phó Vụ trưởng nói rằng kết quả xác minh thông tin phụ thuộc vào quá trình điều tra của nước bạn. Theo bà Vân, trong lúc chưa có thông tin cuối cùng từ nhà chức trách Chile, cần phải rất cẩn trọng về việc cung cấp thông tin khi những thông tin chưa kiểm chứng bởi nó có liên quan tới hình ảnh của Việt Nam.
Một nhóm người Việt đã bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ và đang bị điều tra vì bị tình nghi trộm cắp hàng hóa tại nhiều cửa hàng ở Đài Loan. Bản tin hôm 21 tháng 1 của tờ Taiwan News cho biết, nhóm người gồm 3 phụ nữ và một người đàn ông đã giả dạng làm du khách để thực hiện ý đồ. Tờ báo dẫn nguồn tin cảnh sát tường thuật rằng, 3 phụ nữ giả vờ vào cửa hàng mua sắm, trong khi người đàn ông đi theo, xách theo túi để đựng đồ đánh cắp. Nhờ túi làm bằng giấy bạc, máy kiểm tra an ninh không phát hiện được các món hàng bên trong. Vụ việc bị phanh phui hôm 15 tháng 1 sau khi một cửa hàng ở nhà ga chính ở Đài Bắc trong lúc kiểm kê hàng tồn kho phát hiện họ đã mất 107 món hàng và lập tức thông báo với cảnh sát. Dựa trên các đoạn video do camera an ninh ghi lại, cảnh sát kết luận rằng một nhóm du khách người Việt đã ghé vào cửa hàng hôm 12 tháng 1 là thủ phạm. Cảnh sát Đài Loan sau đó phát hiện rằng nhóm này cũng đến một cửa hàng khác mua sắm vào ngày hôm sau, 13 tháng 1. Chủ cửa hàng báo cho nhà chức trách biết họ đã mất 295 món hàng. Tiếp theo đó, một cửa hàng ở Đài Trung báo 332 món hàng của họ đã không cánh mà bay, cũng sau khi nhóm 4 người Việt ghé vào cửa hàng của họ. Với sự giúp đỡ của một văn phòng du lịch đường Nanking East, cảnh sát truy ra tung tích của nhóm du khách người Việt. Trang mạng tin tức Đài Loan tiếng Anh cho biết cả 4 người đều bị bắt giữ và câu lưu. Theo nguồn tin này, thì các nghi can hình như biết là họ bị theo dõi, cho nên đã tìm cách rời khỏi Đài Loan bằng cách đổi vé để về nước sớm hơn lịch trình. Cảnh sát lục soát các căn phòng khách sạn của họ và phát hiện 14 vali chất đầy hàng trộm cắp, trị giá ước lượng lên tới 1 triệu đô la Đài Loan. Số tang vật này, tương đương với hơn 30.000 đô la Mỹ, đã bị tịch thu. Việc một số người Việt trộm cắp ở nước ngoài, nhất là ở Nhật Bản, trong thời gian qua đã gây chú ý. Một số siêu thị ở Nhật Bản và Đài Loan treo những bảng bằng tiếng Việt, cảnh cáo chớ nên trộm cắp. Người sử dụng các trang mạng xã hội ở Việt Nam bày tỏ sự phẫn nộ của họ, nói rằng những hành động phạm pháp đó đã khiến hình ảnh người Việt Nam trở nên xấu xí và khiến họ cảm thấy xấu hổ mỗi khi đi ra nước ngoài. Trang nhật ký yêu nước viết, chúng ta đang dần trở thành một dân tộc ăn trộm nổi tiếng khắp thế giới, khơi lên nhiều phản ứng của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ với các vụ trộm cắp do người Việt thực hiện ở nước ngoài là làm mất thể diện quốc gia, mất mặt với bạn bè quốc tế và khiến họ ngần ngại, không dám nhận mình là người Việt khi đi ra nước ngoài.
Một tòa án ở Hà Nội hôm 22 tháng 1 đã kết án một cựu ủy viên Bộ Chính trị 13 năm tù và một quan chức ngành năng lượng tù chung thân vì phạm tội tham ô và cố ý làm trái, theo báo chí nhà nước. Đài Tiếng Nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam loan tin rằng ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, cũng là chính trị gia cấp cao nhất từng bị xét xử trong nhiều thập kỷ, nhận án tù 13 năm do cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam gọi tắt là PVC, thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam gọi tắt là PVN, nhận án chung thân cho cả tội tham ô lẫn cố ý làm trái. Trước phiên tòa ít lâu, Đức nói các đặc vụ Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh tại một công viên ở Berlin. Việt Nam phủ nhận cáo buộc đó, nói rằng ông Thanh đã tự thú. Vụ này đã làm căng thẳng quan hệ hai nước. Cùng bị kết án với hai ông Thăng, Thanh hôm 22 tháng 1 là 20 bị cáo khác cũng vi phạm pháp luật trong một dự án nhiệt điện của PVN gây thiệt hại 111 tỷ đồng, tương đương với 5 triệu đô la. Mức án dành cho những người này là từ án treo cho đến 22 năm tù giam. Dự kiến sẽ còn các phiên xét xử khác trong năm nay, một phần của chiến dịch do Đảng Cộng sản chỉ đạo nhắm vào các sai phạm và quản lý yếu kém. Ngoài vụ án được đưa ra xét xử hôm 22 tháng 1, cả hai ông Thăng Thanh đều bị truy tố các vụ tham nhũng khác nữa. Một số nhà bình luận cho rằng hoạt động trấn áp này còn có động cơ chính trị mà theo họ là nhắm vào những người thân cận của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau khi lực lượng an ninh bảo thủ của Việt Nam gia tăng ảnh hưởng từ năm 2016 sau một cuộc đấu quyền lực trong đảng. Các phóng viên nước ngoài không được vào phòng xử án và cũng không được theo dõi gián tiếp qua đường truyền video ở một phòng khác như các phóng viên Việt Nam. Ở bên ngoài tòa án, hơn 100 người Việt Nam tụ tập khi tòa tuyên án. Một viên chức nhà nước nghỉ hưu nói ở bên ngoài tòa rằng bản án thể hiện sự nghiêm minh đúng mức. Người đã về hưu có tên là Hoàng Đình Thanh, 70 tuổi, nói tôi nghĩ đó là bản án công bằng, đất nước cần phải chống tham nhũng. Một số người tỏ ý thông cảm với ông Thăng vì những việc tốt ông đã làm cho đất nước. Bà Hoàng Thị Hà, một chủ cửa hàng 42 tuổi nói, tôi hiểu là những người mắc sai phạm phải bị trừng phạt, nhưng ông Thăng đã làm nhiều việc tốt cho đất nước. Tôi từng mong ông ấy được khoan hồng vì ông ấy có công. Án tù dành cho ông ấy hơi nặng. Giáo sư Jonathan London, giảng viên Đại học Leiden ở Hà Lan, cũng là một chuyên gia về Việt Nam, nói cần có thêm các cải cách và quyết tâm của chính quyền Cộng sản để triệt tận gốc nạn tham nhũng. Ông nói tuy những bản án tù như thế này có thể gây chấn động, nhưng lịch sử ở các nước khác cho thấy, về lâu về dài, tốt nhất là chống tham nhũng không phải là bằng hình phạt. Thay vào đó, theo ông, đó chính là cải cách thể chế và mức độ cam kết về minh bạch mà công chúng Việt Nam lâu nay vẫn kêu gọi, trong khi đáng tiếc là các nhà lãnh đạo Việt Nam lâu nay vẫn chưa sẵn sàng áp dụng. Đây cũng là quan điểm mà cựu tù nhân lương tâm Trương Duy Nhất chia sẻ với VOA trong một cuộc phỏng vấn về phiên tòa xét xử các ông Thăng, Thanh. Blogger chuyên bình luận về chính trị xã hội Việt Nam nói:
muốn chống tham nhũng thực sự, muốn hạn chế triệt để những tham nhũng thì phải xây dựng một thể chế thật sự dân chủ, thật sự minh bạch, tăng cường văn học, độc lập tư pháp, báo chí phải tự do.
Mặc dù vậy, ông Nhất cũng đưa ra quan điểm có tính thực tiễn là để đạt những điều đó ở Việt Nam phải phấn đấu dần dần. Ông nói việc thanh trừng, đưa ra khỏi bộ máy những kẻ ăn tàn phá hại mà nhà chức trách Việt Nam đã đang làm trong hơn một năm rưỡi trở lại đây là việc cần thiết trong quá trình đó. Ông đưa ra hình ảnh ẩn dụ là muốn thiết kế lại, trang hoàng lại một cái nhà. Việc cần làm trước hết là dọn rác rưởi ra khỏi cái nhà đó. Cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam đã từng tập trung vào hai ngành ngân hàng và năng lượng, nhưng gần đây đã mở rộng sang các lĩnh vực khác, trong đó có bất động sản và đảng bộ các tỉnh. Bên cạnh vụ án vừa kết thúc xét xử hôm 22 tháng 1, ông Đinh La Thăng còn bị truy tố về vai trò trong việc PVN mua cổ phần trị giá 36 triệu đô la của ngân hàng Ocean Bank. PVN đã mất sạch khoản đầu tư này. Dự kiến phiên xét xử liên quan đến vụ Ocean Bank sẽ diễn ra trong những tháng tới. Ông Trịnh Xuân Thanh sẽ sớm ra tòa trở lại hôm 24 tháng 1 trong một vụ án khác với cáo buộc tham ô hơn 600.000 đô la từ một dự án bất động sản.
Ngũ giác đài ra tuyên bố cho biết, chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tới châu Á vẫn diễn ra, dù chính phủ đóng cửa vì không có ngân sách. Reuters đưa tin rằng ông Mattis vẫn tới Indonesia và Việt Nam vào tuần tới như dự kiến, vì nó cần thiết cho an ninh quốc gia và quan hệ với nước ngoài. Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, người đứng đầu Ngũ giác đài sẽ tới thăm từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 1. Năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã tới Hoa Kỳ theo lời mời của ông Mattis. Tin cho hay, trong chuyến đi đó, đôi bên đã trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có an ninh biển và thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong thời gian tới, theo VN Express. Trả lời báo chí vào hôm 19 tháng 1, ít giờ trước khi chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa, ông Mattis nói rằng việc đó ảnh hưởng tới các hoạt động của quân đội Hoa Kỳ, trong đó có huấn luyện, bảo trì và hoạt động tình báo. Tuy nhiên, theo Reuters, Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng việc đóng cửa chính phủ không ảnh hưởng tới sự tham gia của Mỹ trong chiến dịch ở Afghanistan, cũng như các hoạt động chống các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Khoản ngân sách dành cho các cơ quan liên bang đã hết hôm 20 tháng 1, trong khi các nhà lập pháp Cộng hòa tại Thượng viện ở thế đối đầu với phe Dân chủ về vấn đề di dân bất hợp pháp được đưa tới Mỹ khi còn nhỏ.
Nghi phạm vụ nổ súng tại trường trung học Italy là một nam sinh 16 tuổi. Nạn nhân bị thương là một nữ sinh 15 tuổi, đã được máy bay đưa đến bệnh viện cấp cứu, theo xác nhận của cảnh sát với đài CBS Dallas-Fort Worth. Trước đó, cảnh sát Hart Ellis cho biết, nghi phạm của vụ nổ súng tại một trường trung học ở Texas vào sáng thứ Hai đã bị bắt. Nhà chức trách cho biết, vụ nổ súng diễn ra vào khoảng 8 giờ sáng tại trường trung học Italy, nằm về phía nam thành phố Dallas, khoảng 45 dặm, khiến một học sinh nữ bị thương. Hiện chưa rõ tình trạng thương tích của học sinh này ra sao. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, trường tiểu học Stafford gần đó cũng được lệnh đóng cửa. Cập nhật trên Twitter vào khoảng 9 giờ sáng, văn phòng cảnh sát cho biết các học sinh đang di chuyển dưới sự hộ tống tới ký túc xá, trong khi việc điều tra đang tiếp diễn. Học sinh sẽ được đưa lên xe buýt đến trường tiểu học Stafford và sẽ ra về khi được phép của cơ quan có thẩm quyền. Theo Texas Tribune, trường trung học Italy dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Năm vừa qua, có 281 học sinh học tại trường này.
Trung Quốc cáo buộc Mỹ vi phạm chủ quyền của họ sau khi một tàu khu trục gắn phi đạn của Mỹ di chuyển gần một bãi cạn có tranh chấp ở Biển Đông. Chiếc USS Hopper đi vào phạm vi 12 hải lý, tương đương 22 km của bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham vào ngày 17 tháng 1. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong một thông cáo rằng một chiếc tàu khu trục của Trung Quốc đã ngay lập tức có hành động để xác định và xác minh chiếc tàu của Mỹ và đuổi nó đi bằng cách cảnh báo. Trung Quốc đã chiếm giữ bãi cạn Scarborough từ Philippines vào năm 2012. Trung Quốc tuyên bố gần như toàn bộ chủ quyền ở Biển Đông và đã tiến hành công tác bồi đắp cải tạo đất rộng khắp trên nhiều đảo và các bãi đá mà họ tuyên bố chủ quyền, xây dựng một số đường băng và các cơ sở quân sự. Biển Đông là nơi có những tuyến đường vận tải quan trọng với khối lượng hàng hóa trị giá 3.000 tỷ đô la qua lại hàng năm. Đây cũng là nơi có các ngư trường phong phú và tiềm năng dầu, khí đốt và các mỏ khoáng sản khác, dù Mỹ không có tuyên bố chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông và nói rằng họ không có lập trường về các tranh chấp. Song Mỹ nói họ lo ngại Trung Quốc đang tìm cách quân sự hóa vùng biển quốc tế tự do và rộng mở. Hải quân Mỹ thường xuyên cho tàu đi qua khu vực này để khẳng định quyền tự do hàng hải. Trung Quốc nói họ muốn giải quyết bất kỳ tranh chấp lãnh hải nào ở Biển Đông thông qua đàm phán song phương.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Các công tố viên Malaysia trong vụ xét xử hai phụ nữ bị buộc tội giết ông Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un, sẽ gọi các nhân chứng cuối cùng vào những tuần tới khi chưa xác định được động cơ vụ giết người giật gân này, theo Reuters. Nghi phạm Indonesia Siti Aisyat và nghi phạm Đoàn Thị Hương bị buộc tội giết Kim Jong Nam bằng cách bôi lên mặt ông chất độc hóa học VX, một loại chất độc hóa học đã bị Liên Hợp Quốc cấm tại sân bay Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2 năm ngoái. Cả hai nghi phạm đều không nhận tội, nói rằng họ nghĩ họ đang tham gia vào một trò chơi khăm trên truyền hình thực tế. Bốn người Bắc Triều Tiên cũng bị buộc tội giết người đã trốn khỏi Malaysia. Nếu bị kết án, hai nữ nghi phạm sẽ phải đối mặt với bản án tử hình. Tổng cộng có 29 nhân chứng đã ra làm chứng cho công tố tại phiên tòa ngày thứ Hai, ngày 22 tháng 1. Bốn nhân chứng khác dự kiến sẽ làm chứng trong tuần này, trước khi trưởng cảnh sát điều tra Yuan Arizun Nizam Chewan Aziz, nhân chứng hàng đầu, lên làm chứng. Reuters dẫn lời công tố viên Muhammad Iskara Ahmad nói trước tòa hôm thứ Hai. Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành việc thẩm vấn nhân chứng vào tháng 3, ông nói với các nhà báo bên ngoài tòa án, và cho biết thêm, chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành thẩm vấn nhân chứng vào tháng 3, ông nói với các nhà báo bên ngoài tòa án, và cho biết thêm, các phiên xét xử đã được lên kế hoạch cho tới tháng 5. Năm ngoái, tòa án Malaysia đã đình chỉ việc ra làm chứng của cảnh sát Wan Arizun theo yêu cầu của các luật sư biện hộ nhằm kiểm tra những bằng chứng mới được đưa ra trong khoảng thời gian đó. Các công tố viên đã cho chiếu video ghi hình trong tòa cho thấy các nữ nghi phạm đã gặp bốn nghi phạm đào tẩu tại sân bay trước khi tấn công ông Kim Jong Nam. Video này cũng cho thấy một trong hai phụ nữ dường như đã bôi nhọ cái gì đó lên mặt ông Kim. Các nhân chứng chuyên môn cũng đã làm chứng rằng dấu vết chất độc VX đã được tìm thấy trên quần áo của cả hai nữ nghi phạm, trong khi ông Kim Jong Nam đã bị co giật và cho thấy các triệu chứng ngộ độc chất độc thần kinh VX trước khi chết. Các luật sư biện hộ cho rằng vụ giết người có động cơ chính trị, với nhiều nghi phạm chính liên quan đến Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur, và cho rằng hai nữ nghi phạm chỉ là con tốt thí trong vụ tấn công này. Luật sư Goi Song Seng của nghi phạm Siti Aisyat cáo buộc các công tố viên đã tiếp cận đơn giản vụ án qua việc không xác định được động cơ của các nữ nghi phạm. Toàn bộ quá trình truy tố chỉ dựa trên các video ghi hình và chất VX tìm thấy trên hai phụ nữ, về cơ bản cho thấy hành động của họ đã dẫn đến cái chết của nạn nhân. Nhưng chúng ta vẫn không biết động cơ của những người phụ nữ này là gì, luật sư Goi Song Seng nói với các nhà báo trong lúc nghỉ giữa phiên tòa hôm thứ Hai. Các video tại sân bay cho thấy ba người đào tẩu đã được một chiếc xe chở tới hiện trường vụ giết người. Chiếc xe này do một giới chức Đại sứ quán Triều Tiên mua. Bí thư thứ hai của Đại sứ quán Triều Tiên và một quan chức của hãng hàng không quốc gia của Bắc Triều Tiên, Ekiro, được nhìn thấy tại sân bay và giúp những người đàn ông trên chạy trốn. Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc của các quan chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ cho rằng lãnh tụ Kim Jong-un là người đứng đằng sau vụ giết người này. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào thứ Ba.
Một quả bom gài trong xe máy đã nổ tung tại một khu chợ ở tỉnh Gia La, miền Nam Thái Lan sáng thứ Hai 22 tháng 1 làm 3 người chết và 22 người bị thương. Theo phát ngôn viên Bộ Tư lệnh An ninh Nội địa ISOC, Các tỉnh Narathiwat, Pattani và Yala có đa số cư dân theo Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan là nơi xảy ra cuộc nổi dậy đòi tự trị của người Hồi giáo gốc Mã Lai. Từ năm 2004 tới nay, hơn 6.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc nổi dậy bạo động tại đây. Hãng tin Reuters trích lời ông Pramod Abramin, phát ngôn viên của ISOC, nói những tên tội phạm đã gài một quả bom vào một chiếc xe máy và đặt bên cạnh một chiếc xe đẩy hàng trong khu chợ. Sức công phá của quả bom đã làm 3 người chết. ISOC là lực lượng an ninh của chính phủ hoạt động trong khu vực này. Chưa có nhóm nào nhận đã thực hiện vụ tấn công. Cảnh sát cho biết chiếc xe máy đã được đặt gần một hàng bán thịt heo. Theo luật Hồi giáo, thịt heo là thứ cấm kỵ. Hiện chưa rõ liệu việc bom được đặt tại gian hàng thịt heo có cố ý nhắm mục tiêu vào các Phật tử Thái Lan hay không. Cảnh sát cho biết trong số 3 người thiệt mạng có bà chủ của quầy thịt heo và một nam khách hàng. Quả bom đã phá tung mái che của quầy hàng và làm hư hại những quầy hàng lân cận. Chính phủ quân sự Thái Lan đã tìm cách nối lại các cuộc đàm phán mà chính phủ dân sự tiền nhiệm đã khởi xướng với các nhóm nổi dậy nhưng chẳng có kết quả gì.
Hàng nghìn người phụ nữ đã tề tựu về thủ đô Washington và các thành phố trên khắp nước Mỹ nhân dịp tròn một năm Tổng thống Donald Trump nhận chức để kêu gọi quyền bình đẳng về lương và chăm sóc y tế, để lên án tình trạng quấy rối tình dục và khuyến khích phụ nữ ra tranh cử. Những người tuần hành cũng lên tiếng về các vấn đề khác như bình đẳng chủng tộc, kiểm soát súng, bảo vệ người nhập cư và những nỗ lực của những người bảo thủ nhằm rút ngân quỹ cấp cho tổ chức y tế Planned Parenthood. Ước tính số người tham dự cuộc tuần hành ở Washington thấp hơn so với năm ngoái, nhưng các cuộc tuần hành cũng đã diễn ra tại các thành phố lớn khác trên toàn quốc như New York, Philadelphia, Los Angeles, Chicago, Denver ở bang Colorado, Charlotte ở North Carolina và Palm Beach ở Florida, nơi Tổng thống thường đến nghỉ mát. Las Vegas tổ chức một cuộc tập hợp vào Chủ nhật để trùng với một nỗ lực vận động đăng ký cử tri. Ban tổ chức này nhắm mục tiêu tới các bang dao động nơi ứng cử viên Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa có cơ hội chiến thắng tương đương và hy vọng đăng ký được 1 triệu cử tri mới trên mạng. Các cuộc tập hợp này được tổ chức để nối tiếp cuộc tuần hành của phụ nữ vào năm ngoái diễn ra ngay sau lễ nhậm chức của Tổng thống Trump. Nhiều phụ nữ trong cuộc tuần hành đó nêu lên sự phản đối của họ đối với vị Tổng thống đương nhiệm, người đã bị ít nhất là 19 phụ nữ cáo buộc có hành vi sai trái về tình dục. Tổng thống Trump hôm thứ Bảy thuyết về cuộc tuần hành, nói rằng thời tiết đẹp trên khắp đất nước tuyệt vời của chúng ta, một ngày hoàn hảo để tất cả phụ nữ tuần hành. Hãy ra ngoài bây giờ và ăn mừng những cột mốc lịch sử và thành công kinh tế chưa từng có và sự kiến tạo của cải đã diễn ra trong suốt 12 tháng qua, tỷ lệ thất nghiệp ở phụ nữ thấp nhất trong 18 năm. Trong năm qua, những câu chuyện về mức lương, bất bình đẳng cho phụ nữ và tình trạng quấy rối tình dục từ những người đàn ông quyền lực đã trở thành chủ đề hàng đầu trong cuộc đối thoại toàn quốc. Hàng chục người đàn ông, trong đó có nhà làm phim Harvey Weinstein, nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Kevin Spacey, người dẫn chương trình buổi sáng của đài NBC Matt Lauer, và thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Al Franken bị mất hoặc từ chức vì cáo buộc quấy rối tình dục. Phụ nữ cũng tuần hành tại Rome ở Ý, Kampala ở Uganda, Frankfurt ở Đức và Osaka ở Nhật Bản để phản đối nạn quấy rối tình dục. Các cuộc tuần hành cũng được hoạch định tại Bắc Kinh ở Trung Quốc, Buenos Aires ở Argentina và Nairobi ở Kenya. Hôm thứ Sáu, các nhà hoạt động chống phá thai đã tổ chức cuộc tuần hành của riêng họ tại Washington, một sự kiện hàng năm được gọi là Match for Life. Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence đã có bài phát biểu trước đám đông qua đường truyền video từ Vườn Hồng Nhà Trắng. Ông Trump nói với những người biểu tình chống phá thai rằng, "Chúng tôi luôn ở bên cạnh các bạn." Ông Pence nói với đám đông rằng ông Trump là Tổng thống ủng hộ sự sống mạnh mẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Nói về Tết Hà Nội, vẻ đẹp đầu tiên phải nói đến Hoa Ngọc Hà, Đào Nhật Tân và Quốc Tứ Liên. Dường như trong phong vị Tết Hà Nội không thể thiếu vẻ đẹp của ba loài cây này. Nhưng làng Hoa Ngọc Hà đã hoàn toàn mất dấu bởi các khu dân cư. Vườn đào Nhật Tân cũng sắp đi vào dị vàng, bởi toàn bộ diện tích đất trồng đào ở Nhật Tân đã bị giải tỏa, nhường chỗ cho các chung cư, cao ốc. Người nông dân tiết nghề đã cố nấn ná trồng thêm vài mùa hoa đào trước khi vườn đào xưa trở thành bê tông cốt thép. Và không riêng gì vườn đào Nhật Tân ở Hà Nội bị đe dọa, hầu hết các diện tích đất nông nghiệp miền Bắc đều có thể bị thu hồi bất kỳ giờ nào. Ông Nguyễn Trọng Lực, nông dân làng hoa đào Nhật Tân, chia sẻ với VOA.
Đất đai càng ngày nó càng thu nhỏ, thu hẹp lại. Tại vì xung quanh cái vườn hoa đào nó mọc lên nhiều các cái dãy nhà cao tầng đấy, như cháu biết đấy, đằng ngay đằng sau đấy. Cho nên là ảnh hưởng đến cái việc dòng hoa. Bây giờ người nông dân hết đất rồi, càng ngày càng đất nó càng thu nhỏ lại. Đấy, cho nên là cái hoa đào bây giờ nó bị mai một, nó sang các tỉnh khác rất là nhiều. Đấy, kể cả sang Hải Dương, Hải Phòng, rồi các cái tỉnh lân cận. Cho nên cái việc giữ được cái truyền thống hoa đào của Nhật Tân này là rất là khó, trong tương lai rất khó.
Bà Lê Thị Nhàn, nông dân trồng hoa đào ở Đồng Đăng, Lạng Sơn, chia sẻ với VOA.
Nông thì nó cũng vất vả chú ạ. Đây thì chả biết làm cái gì được, công ty công tiếc thì chả có. Thì làm gì nhỉ? Chỉ trồng vài cây đào thôi.
Bà Nông Thị Sinh, nông dân trồng hoa đào, chia sẻ với VOA.
Thì là lúc đầu tiên thì cô gieo lên, gieo cái hạt lên thì lại lấy cái mắt của nó về ghép vào cái cành ươm kia, thì khi nào nó mọc lên cao tầm 50 phân thế này cô lấy về trồng, nó nhanh ra hoa hơn. Còn cái cây mà mình ươm ấy thì nó lâu, với lại nó cái hoa không đẹp, cũng nhiều nụ.
Thời tiết giá lạnh khiến cho hoa đào nói riêng và các loại hoa khác trên miền Bắc khó phát triển. Theo nhận định của giới trồng hoa thì hoa đào năm nay không tươi như mọi năm và có thể trổ muộn vài ngày sau Tết. Trong khi đó, vật giá leo thang liên tục khiến cho người tiêu dùng phải đắn đo khi mua hoa về chân. Do vậy, có thể giá hoa năm nay không tăng mà còn giảm so với mọi năm và nhà vườn thất thu. Ông Nguyễn Trọng Lực, nông dân làng hoa đào Nhật Tân, chia sẻ với VOA.
Thời tiết rét nhiều. Thôi là ở trên vùng cao Hà Giang, Hà Giang nó còn có mưa đá mà, cho nên là nó cũng ảnh hưởng đến cái việc trồng hoa. Vụ hoa đào năm nay thì nó không được thuận lợi cho lắm, nó không bằng mọi năm.
Với những người Hà Nội hoài cổ, dường như Tết xưa của Hà Nội với bánh chưng, mứt gừng cay, câu đối đỏ, pháo Tết, hoa đào nở và những ông đồ già rung rung nét chữ rồng bay phượng múa đã mất nơi mảnh đất ngàn năm Thăng Long. Ông Nguyễn Trọng Lực, nông dân làng hoa đào Nhật Tân, chia sẻ với VOA.
Miền Bắc thì là vẫn cây hoa đào vẫn là chủ lực. Trong cái đó là vẫn chơi thêm cây hoa mai vàng của miền Nam nữa. Và cây mai trắng. Cây mai trắng của miền Bắc đấy. Đấy, thì ba cái đó thì vẫn là truyền thống, không thể bỏ được.
Thời gian chạm Tết chỉ còn đếm ngược. Những dòng người hối hả, tất bật làm lụng kiếm tiền mua sắm Tết. Những vườn hoa cũng được tưới tắm, ép nụ hết công suất để kịp bán Tết. Dường như mọi thứ quay cuồng trước thềm Tết. Và một cái Tết yên ả với sắc đào đỏ thắm màu trời đất đã vắng xa trong lòng Hà Nội.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.